người lo buồn, phiền não bận tâm chồng chất, buồn khổ tột độ, đi tìm pháp sư, thỉnh cầu pháp sư tháo gỡ giúp guốc mắc ở trong tâm họ. Trước đây có bộ phim, tôi nhìn thấy quảng cáo tiêu đề ở bên ngoài. Tên phim là Tâm có hàng ngàn guốc mắc, tìm pháp sư tháo gỡ giúp. Pháp sư cũng rất cao minh, ông hãy đưa guốc mắc ở trong tâm ra đây, tôi tháo cho. Đạt Ma an tâm cho Huệ Khả là dùng cái phương pháp này. Cổ Đại Đức gặp phải người này, hỏi ngược lại họ: Phọt là giống như dây trói buộc gì, là không tự tại. Hỏi ngược lại họ: Thùy Phọt Nhữ, là người nào đang trói buộc ông vậy? Những lời này đều là đánh thức họ, bảo họ soi ngược trở lại xem. Quả nhiên soi ngược trở lại, thấy không có ai trói buộc mình. Bạn nói bạn ngày nay có khổ, bạn có nạn, ai trao khổ cho bạn vậy? Không có ai. Người nào đó làm cho tôi giận, tại vì sao người đó không làm cho người khác giận chứ, chỉ làm cho bạn giận mà thôi. Quả thật là nói người ta làm cho bạn giận, bạn tiếp nhận một cách rất hoan hỷ. Bạn muốn nhận mà, thế thì còn cách gì bây giờ? Vấn đề vẫn xảy ra ở chính nơi bạn. Thí dụ có một người mắng chửi bạn, họ mắng chửi người khác, thì tại vì sao bạn không giận? Mắng chửi bạn, tại vì sao bạn lại nổi giận chứ? Chửi người khác thì ta không có nhận, chửi ta liền tiếp nhận ngay. Nếu bạn không nhận, chẳng phải là vô sự hay sao? Bạn làm sao có thể trách người ta được chứ? Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, thì tất cả người, sự vật, cảnh giới bên ngoài đều không có quấy nhiễu chúng ta, đều không có trói buộc chúng ta, mà là bản thân chúng ta ngu si. Họ không cho ta cũng muốn nắm lấy. Cái phiền phức này là lớn rồi. Thí dụ tôi vừa mới nói tivi, tivi là ma dương, bạn bị nó hại rồi. Nếu như chúng ta không nhận nó hại, thì tivi là Bồ Tát, có thể mỗi ngày xem tivi mà tu hành. Có hay không vậy? Có. Trong Kinh Hoa Nghiêm là có. Kinh Hoa Nghiêm cái thời đại đó tivi chưa có phát minh, tuy chưa có phát minh nhưng có cái tương tự là hí kịch, ca múa. Ở trong đây tu hành có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Tại vì sao họ có thể khai ngộ, có thể chứng quả gì? Bởi vì họ xem cái tướng đó đều là giả, đều là không. Từ cái giả tướng đó, khi hồi quang phản chiếu trở lại, thì toàn bộ vũ trụ nhân sanh đều là không, đều là giả. Thì họ khai ngộ rồi. Cho nên người biết thì ca hát, nhảy múa, xem kịch đều có thể thành Phật cả. Người không biết thì đọa lạc xuống, bởi vì người biết quá ít, Phật Bồ Tát là ít rồi. Người không biết thì quá nhiều rồi, yêu ma quỷ quái quá nhiều. Cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu, không có Phật quỷ. Phật và quỷ ở đâu vậy? Ở ngay trong tâm của chính chúng ta. Một niệm mê, cảnh giới đều là ma. Cảnh giới gì cũng là cảnh ma, giảng kinh thuyết pháp cũng là cảnh ma. Một niệm giác thì ca hát nhảy múa cũng là cảnh giới Phật. Cho nên bên ngoài không Phật cũng không ma. Phật hay ma chính là một niệm giác mê của chúng ta. Một niệm giác là cảnh giới Phật, một niệm mê là cảnh giới ma. Bạn làm sao có thể trách người khác chứ? Người thế gian gặp phải chuyện bất như ý thì là oán trời trách người, cái lỗi lầm đó lớn nhất rồi. Thế thì thật sự đã sai rồi. Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 211. chúng ta thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ người nào. Thích Ca Mâu Ni Phật sao có thể từ bỏ chúng ta được chứ? Chẳng phải làm trái lại câu nói này của Ngài hay sao? Ngài thật sự không có từ bỏ chúng ta, cho nên dạy cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Ở trong Đại Tập Kinh phổ biến nói với đại chúng, pháp vận của Phật có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Đích thân Ngài nói, thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu, nghiêm trì giới luật là có thể chứng quả. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu, cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc là thời kỳ tượng pháp. Thiền tông vô cùng hưng thịnh. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt pháp, nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ, chẳng phải người nào cũng thành tựu hay sao? Để lại một cái phương pháp dạy cho chúng ta chúng sanh thời mạt. Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt pháp, không nghe lời, vẫn là muốn đi tìm phương thuốc cũ mà Thích Ca Mâu Ni Phật trị bệnh cho người trước đây. Phương thuốc cũ tìm được rồi lại không đúng bệnh, dùng cái phương thuốc này không những không thể trị khỏi bệnh, trái lại làm bệnh trầm trọng thêm. Cái to thuốc này không phải dùng cho bạn, bạn vẫn cứ muốn dùng nó. Thích Ca Mâu Ni Phật không có lỗi lầm, là do lỗi lầm chính bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật để lại một to thuốc cho bạn, bạn vẫn cứ không dùng, bạn đi tìm phương thuốc mà Ngài trị bệnh cho người khác. Nếu như bạn uống chết rồi thì thầy thuốc không chịu trách nhiệm. Người thế gian chúng ta có bệnh, dùng thuốc đều rất chú tâm, cẩn thận. Kinh Phật là thuốc, Phật pháp nếu như không khế cơ sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Nhưng mà không phải là việc của Phật, là do chúng ta tự mình chọn sai rồi. Cái này phải biết. Kinh điển của Phật lúc tôi còn mới học dưới hội của thầy Lý dường như vẫn chưa có xuất gia. Các bạn học nói chuyện với nhau thảo luận Phật pháp, tôi đã từng nói một câu. Tôi nói Phật pháp có thể hại người, có thể hại chết người. Những bạn học đó của tôi nghe xong không phục, tìm gặp thầy để tố cáo. Họ nói cho thầy nghe, thầy gật đầu nói không sai. Liền hỏi thầy vì sao vậy? Pháp không khế hợp căn cơ, không khế cơ sẽ hại người, sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của người khác. Cho nên chúng ta lựa chọn pháp môn phải vô cùng thận trọng. Cũng chính là nói, cần lựa chọn pháp môn thích hợp với căn tánh của mình, tu học mới được lợi ích. Không biết lựa chọn, vậy thì lựa chọn Tịnh Độ Tông. Bởi vì Tịnh Độ Tông là toa thuốc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã kê cho chúng ta, chính là dạy bảo cho chúng ta. Đây là quyết định không sai. Thời kỳ mạt pháp, chọn cái pháp môn này chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 211.